Nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương tâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoài nghe lời con thiết tha, tình thương men ấm u con ngày đêm, nhuần vân xa khôn tràn lan ơn thiêng.
Ông đã đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Lạy Chúa là Cha toàn năng, hằng hữu, chúng con cảm tạ Cha. Chúng ta đã quy tụ anh chị em chúng con có hiện diện nơi đây để cùng học hỏi lời của Chúa do cha Nguyễn Linh Mục Nguyễn Cao Siêu dạy chúng con. Ngày hôm nay là mùa vọng Giáng sinh, xin Chúa Thánh Thần ban trên từng người anh chị em chúng con để hướng dẫn chúng con học hỏi lời của Chúa để làm chứng cho Chúa. Chúng trong cuộc sống hàng ngày khi chúng con tương quan với nhau, cũng như ông Gioan làm chứng về Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin điều này trong danh với Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nên Cha và Con và Thánh Thần, amen.
Xin kính mời quý ông bà và các anh chị chúng ta đứng lên để chúc mừng Giáng sinh Thầy của chúng ta chính là Cha An Tôn. Chúng ta mở sách Rác-cu-ni số 79, số 80. Đây là lời nguyện ở trong sách Sapponi với chủ đề Giáng sinh do chính cha An Tôn Nguyễn Cao Siêu ngài đã soạn. Chúng ta mượn lời cầu nguyện của ngài để chúng ta chúc mừng Giáng sinh ngài trong giây phút này. Trọng kính cha An Tôn rất quý mến của chúng con. Hôm nay là buổi học cuối cùng để chúng con về nhà nghỉ, chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Thế là trong 3 tuần thầy trò, chúng ta không gặp gỡ nhau. Trong giây phút rất thánh thiêng này, xin cha cho phép chúng con được bày tỏ lòng quý mến, kính yêu của chúng con, chúc mừng Giáng sinh cha, qua chủ đề Giáng sinh trong sách Rác-cu-ni. Giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi, xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm được bình an của Chúa. Ngay giữa những âu lo hàng ngày, xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao nhiêu không như ý. Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa, vì Chúa đã dám sống như con. Lạy Chúa Giêsu, khi làm người, Chúa đã nhận trái đất này làm quê hương và đã ban cho chúng con như một quà tặng tuyệt vời. Nếu rừng không còn xanh, suối không còn sạch và bầu trời vắng tiếng chim, thì đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm người để tôn vinh phận người, vậy mà thế giới vẫn có 1 tỷ người đói, bao trẻ sơ sinh bị giết khi chưa mở mắt chào đời, bao kẻ sống không ra người, nhân phẩm bị chà đạp. Đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến đem bình an cho người Chúa thương, vậy mà trái đất của chúng con chưa một ngày an bình, chiến tranh, khủng bố, hận thù ở khắp nơi, người ta cứ giết nhau bằng thứ vũ khí tối tân hơn mãi. Đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu ở Bethlehem, Chúa đã cứu độ thế giới bằng tình yêu khiêm hạ, nhưng bất công, ích kỷ và dối trá vẫn có mặt trên địa cầu. Chúa đến đem ánh sáng, nhưng bóng tối vẫn tràn lan. Chúa đến đem tự do, nhưng con người vẫn bị trói buộc. Đó là lỗi của chúng con. Vì lỗi của chúng con, chương trình cứu độ của Chúa bị chậm lại, và giấc mơ của Chúa sau 2000 năm vẫn chưa thành tựu. Mỗi lần đến gần máng cỏ Bethlehem, xin cho chúng con nghe được lời thì thầm người gọi của Chúa, để yêu trái đất lạnh giá này hơn và xây dựng nó thành mái ấm cho mọi người. Chúng con kính trình Cha tất cả những tâm tư, nguyện vọng và lời chúc tốt lành nhất và yêu thương nhất của chúng con nhờ lời cầu nguyện Giáng sinh mà chính Cha đã soạn. Trong tâm tình kính mến, chúng con có một chút quà Giáng sinh, chúng con xin kính dâng lên Cha, xin Cha vui lòng đón nhận. Và chúng con cũng nhân dịp này kính chuyển quà Giáng sinh của Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ, xin Cha đón nhận cho chúng con.
Bài hôm nay anh chị em thấy trong phúc âm 5B đó, thì bao giờ giáo hội cũng lấy ở phúc âm theo thánh nào ấy nhỉ? Marco. Thế mà 5B này lạ ghê ấy, lại lấy trong phúc âm nào anh chị em? Gioan. Bởi vì chắc bí quá, không thấy Marco có một đoạn nào hay cả, nên lấy trong Gioan. Vâng. Đấy, thế thì ở đây câu hỏi số 1 dễ ơi là dễ, nên tất cả anh chị em đều trả lời được, phải không ạ? Đấy, đọc các câu Gioan 1:7-8. 1:7-8, rồi câu chương 1, câu 15, chương 1, câu 19, chương 1, câu 32, chương 1, câu 34. Xin cho biết công việc chính của Gioan Tẩy Giả là gì? Có ai làm bài không ạ? Ai làm bài giơ tay ạ? Mà chỉ nói có 2 chữ thôi. Chỉ nói 2 chữ tôi sẽ làm gì ạ? Đây đây.
Làm chứng.
Vâng, đúng như thế ạ. Trả lời thế là xong rồi. Như thế tôi xin chỉ người nào thì đọc cái đoạn đó, chị đọc cho tôi câu 1:7-8 để tìm cái chữ làm chứng của chị ạ.
Vâng. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
Hai chữ làm chứng. Việc chính của Gioan là làm chứng, và thậm chí nói ông ấy không phải là ánh sáng, ông ấy đến để làm chứng cho ánh sáng. Chị có biết ánh sáng là ai không ạ? Anh sáng là ai ạ?
Thưa cha, con chưa biết.
Anh sáng là ai ạ?
Là Thiên Chúa.
Là ai ạ?
Là Thiên Chúa.
Ồ, chưa được. Không dễ thế mà vẫn chưa được. Cố lên. Đây đây đây.
Dạ thưa cha, đó là Đức Giêsu Kitô.
Vâng, ánh sáng là Đức Giêsu. Có khi nào Đức Giêsu nói tôi là ánh sáng không nhỉ? Trong Tin Mừng Gioan có. Đấy, vâng. Vâng. Tôi là ánh sáng thế gian. Thành ra ánh sáng là Đức Giêsu. Vậy ông Gioan là người làm chứng cho ai? Cho Đức Giêsu. Đức Giêsu là ánh sáng. Vâng, đấy, thành ra lát nữa anh chị em thấy. Rồi câu 19, có ai sẵn sàng câu 19 chưa? Các anh chị em phải lật trước đấy chứ. Đấy, rồi câu 19 chưa? Ồ, chậm quá. Rồi, mời bà đây. Câu 19.
Và đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái.
Vậy đủ rồi. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Đấy, như vậy là ông sẽ làm chứng nè. Vâng, rồi. Câu 32. Câu 32. Chị đã nói chưa? Rồi.
Nói rồi chị.
Nói rồi, nói cho người khác.
Ông Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người.
Vâng, thế cảm ơn ạ. Mời chị, câu 34 là kết thúc được rồi.
Tôi đã thấy nên xin chứng thật rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn.
Như vậy ông Gioan, khi ông Gioan đã làm chứng, vâng, ông làm chứng về Đức Giêsu và ông nói tôi đã thấy. Ông làm chứng, cái người mà làm chứng mà thấy thì gọi là cái người nhân chứng mà nhãn tiền. Cái người mà nhân thấy bằng mắt và sau đó mình thấy bằng mắt của mình rồi mình làm chứng thì cái chứng rất là đáng tin. Thành ra anh chị em thấy cái chữ làm chứng là chữ chạy suốt bao nhiêu câu à? Anh chị em có thích cái chữ này không? Và anh chị em có bao giờ nghĩ rằng cái chữ làm chứng là định nghĩa cuộc đời của ông Gioan ấy? Đời của ông Gioan chỉ làm chứng, mà nếu ai ở đây hơi thông minh ấy, thì sẽ thấy rằng khi làm chứng, cái người làm chứng là người không quay về mình. Khi tôi nói tôi làm chứng là tôi làm chứng cho người khác. Và như thế cái người làm chứng không bao giờ là người loay hoay với mình, nghĩ về mình, lo cho mình. Người làm chứng cứ như một cái mũi tên ấy. Cái mũi tên nó không bao giờ quay ngược vào mình cả. Cái mũi tên nó quay về một cái đích nào khác ở ngoài mình. Đấy, và như thế Gioan luôn luôn làm chứng về Đức Giêsu như là một đấng ở ngoài mình. Và anh chị em nào mà ở đây học tâm lý học ấy thì thế nào cũng biết chuyện này. Cái người nào mà cứ quay về mình ấy mà lo cho mình, người ấy không lớn được, người ấy trẻ con suốt đời. Bất cứ ai muốn trở thành một người trưởng thành đều phải để cái trọng tâm của mình ở ngoài mình. Bất cứ ai mà nói rằng lý tưởng của tôi là ở ngoài tôi đấy, tôi luôn luôn hướng về chuyện đấy thì như thế mới lớn được. Còn nếu mà quay vô trong thì không ra. Thành ra cái ông Gioan này, như anh chị em biết là ông là thánh lớn lắm ấy. Có ba người được mừng sinh nhật thôi: Chúa Giêsu, Đức Mẹ và ông Gioan. Có ba người được mừng lễ sinh nhật đấy. Đấy, như anh chị em thấy ngay đấy. Thành ra và ông này lớn như vậy, anh chị em. Và Đức Giêsu lại nói là trong mấy con cái loài người không có ai trọng hơn ông này đâu. Và Đức Giêsu rất quý Gioan Tẩy Giả. Như thế cái sự lớn lao của Gioan Tẩy Giả lại nằm ở chỗ là ông không quay về mình. Ông chưa bao giờ nghĩ về mình. Nếu anh chị em muốn tìm một người không bao giờ tìm mình, nghĩ về mình, lo cho mình, vun vén cho mình thì ấy là ông Gioan. Số 2 tinh tế lắm. Gioan chương 1 câu 7 và Gioan chương 1 câu 31. Bạn có thấy hai câu này có gì khác không? Ai sẵn sàng câu này ạ? Ai sẵn sàng giơ tay ạ? Ủa sao không ai sẵn sàng hết? Dễ như vậy không ạ? Đọc chưa hết, đọc 1:7 và đọc 1:31.
Dạ, là Gioan 1 câu 7 là ông đến làm để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin.
Rồi.
Và Gioan đoạn 1 câu 31 là tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. À, con thấy ở chỗ là một trên câu 7 á, thì lại nói là làm chứng là đã biết về người mà mình làm chứng. Còn ở dưới thì nói là tôi không biết về người, nhưng mà nhờ vào cái tôi đến đây là
1:31 có nói là tôi không biết về người không ạ?
Dạ, tôi đã không biết người.
Đã, nhưng mà bây giờ biết rồi.
Tôi đã.
Vâng, đã, vâng. À, tức là đối với chị là một bên biết, bên không biết. Có ai nói khác không? Có ai thấy cái gì khác không? Để tôi mà đọc lên thế nào tao cũng à chị mời.
Dạ, con
tinh
thấy
tế lắm mới thấy được.
Con thấy khác là câu 31 thì nói về làm phép rửa trong nước.
Rồi.
Còn câu 7 thì nói về ánh sáng, làm chứng về ánh sáng. Khác nhau.
Đâu đây, bây giờ tôi đọc nè. Tôi các anh chị em nghe tôi đọc cái là thấy liền cái thứ nhất là câu 1:7 nè. Tôi đọc nè, tôi đọc đúng cái chỗ thầy nha. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Không nghe, giờ 31 nghe. Nhưng tôi bỏ chữa cái câu đi để các anh chị em đứng nào cũng đừng có trả lời sai. Nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel thế thôi. Khác nhau chỗ nào? Ê, dễ quá dễ. Ồ.
Thưa thì theo như
con. Chỗ đọc thì... giữa hai câu tôi đọc rồi. Ồ, khác quá. Có
thì
khác.
Một cái là để cho mọi người tin. Tin là
Đức Chúa Giê-xu.
Làm chứng Đức Chúa Giê-xu. Còn
cái
câu
kia đây.
Kế nữa câu 31 á, thì cũng để cho dân Israel biết về Ngài.
Như vậy có
biết
khác nhau
về...
không ạ?
Không. Con thấy chỉ gói gọn là điều làm chứng cho Chúa Giê-xu.
Có ai thấy khác không ạ? Có ai thấy khác. Chị trả lời là hay lắm mà chị tiếc là chị lại nói là không khác.
Con thấy khác là câu 7 là để mọi người nhờ ông mà tin.
À, còn bên kia là gì?
Là để người được tỏ ra cho dân Israel.
Như vậy khác nhau chỗ nào?
Dạ là...
khác nhau chỗ nào? Tôi có hỏi một người bên Phi mà họ cũng không trả lời được.
Một bên là mọi người nhờ ông mà mọi người tin, còn một bên kia là người tỏ ra.
Đây đây mời bà. Chứ trả lời đúng rồi mà lại cái cuối thì lại bị kẹt.
Dạ thưa cha, đó là cái câu 7 là nói đó là lúc đó là Thánh Gioan viết về Gioan Tẩy Giả. Còn cái câu 31 đó là Gioan Tẩy Giả đứng nói với những người dân Israel với các thầy Lê Vi gì đó là nói với những người đó. Còn là câu 7 thì là tin mừng của Gioan, tức là Thánh Gioan nó để ghi về một cái sự việc đó. Khác nhau vậy.
Cảm ơn. Đấy, nhiều khi đối với tôi đơn giản mà sao nhưng mà vất vả ghê. Vâng,
thưa
cố
cha,
lên.
Có phải là ở câu 7 nói là nhờ lời chứng của Gioan thì người ta tin vào Chúa Giê-xu, còn ở câu 31 thì nói nhờ Gioan mà Đức Giê-xu được tỏ hiện ra.
Phải trở lại với câu trả lời của chị này. Chị trả lời đúng hoàn toàn mà chỉ có lúc kết thì chị, bây giờ chị có thấy nó khác gì không? Vẫn không thấy khác, còn thấy khác không? Ủa, khác ở đâu ai trả lời? Đây ông này thôi. Ôi ơi.
Dạ thưa cha, trong cái câu số 7 á thì nhờ lời chứng của Gioan như là cần một cái nhân chứng. Còn trong cái câu này không cần phải chứng nữa.
Câu này tôi nói tôi còn một người cuối ngày dứt khoát là không kêu nữa kìa. Khi tôi cố đọc như vậy là tự nhiên nó người ta ai để ý nghe là thấy liền. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con là câu 7 nói về nói về ông Gioan, ông nói về chín ấm, còn câu 31 là chính Chúa Giê-xu nói.
Câu 31 Chúa Giê-xu nói. Tức là ý tôi định nói là thôi hết rồi nha, hết phiếu rồi. Tức là luôn luôn trong cả hai câu đó đều nói là ông Gioan ông ấy làm chứng, đồng ý. Ông làm chứng trong cái câu 7 đó thì ông làm chứng để ai tin vậy? Ai tin vậy? Ai tin? Mọi người tin. Còn cái câu 31 thì ai tin? Đấy, như vậy cái mọi người Israel thì cái nào to? Mọi người, đấy nó cũng có khác nhau một tí thôi. Anh chị em không? Tức là ông một bên câu 7 thì nói là ông làm chứng cho mọi người tin vào ánh sáng là Đức Giê-xu, còn câu kia 31 thì nói là không, ông làm chứng cho cái dân Israel là dân của ông là người Do Thái, ông làm chứng cho người Do Thái thôi. Vâng, như thế tôi xin lỗi, đấy cái câu này nó như thế mà tôi hỏi, tôi đi bên Phi tôi hỏi người ta đã giải trả lời được. Chút xíu vậy. À, khi ông Gioan làm phép rửa để thu hút dân chúng thì các nhà lãnh đạo Do Thái ở Jerusalem đã sai một phái đoàn đi điều tra ông ta. Anh chị em có thấy cái điều tra trong câu bao nhiêu không? Sai nguyên phái đoàn á, là câu mười mấy. Câu mười mấy? Câu mười mấy mà sai phái đoàn? Câu 19 là đi sai phái đoàn. Anh đọc là dùng câu 19 để thấy cái phái đoàn này đi là để điều tra đó, chứ không phải đi chơi, đi du ngoạn đâu.
Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai?
Vâng, tôi hỏi anh một câu nè. Khi người Do Thái cử, đúng không ạ, cử một người Do Thái đấy, ở đây nghĩa là ai vậy? Người Do Thái là ai vậy?
Những nhà lãnh đạo Do Thái.
Vâng, người Do Thái đây là những nhà lãnh đạo Do Thái. Sai một phái đoàn đi điều tra ông Gioan. vì thấy ông Gioan ấy, ông ấy làm phép rửa, và vì thế nên người ta muốn biết cái ông này là ông là gì mà sao ông làm phép rửa đây ta, và người ta đi điều tra về ông. Đây tôi xin mọi người, khi người ta đặt câu hỏi ông ta, đặt câu hỏi cho ông Gioan là ông là ai, thế thì tôi hỏi câu hỏi là bạn có nhận xét gì về câu người ta hỏi ông Gioan và các câu trả lời của ông? Xin ai đọc thùm cho tôi là câu 19 đến 21 người ta hỏi những câu gì và ông ấy trả lời những câu như thế nào và có cái gì đặc biệt không? Vâng, xin hỏi một vị ở đây, nhờ chị chưa nói bao giờ. Người ta hỏi ông ấy câu gì? Câu 19 đến 21 người ta hỏi những câu gì?
Câu hỏi thứ nhất là ông là ai? Ông và em tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô.
Rồi.
Rồi người hỏi tiếp, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói không phải. Ông có phải là một vị ngôn sứ chăng? Ông đáp không.
Vâng, thế thôi, như vậy là đủ rồi, 19 đến 21 rồi đấy. Thế thì câu hỏi là chị có nhận xét gì về câu người ta hỏi ông ấy và về các câu trả lời của ông không? Thôi bây giờ thứ hỏi thứ nhất là thứ nhất cụ thể là có ai để ý rằng ba cái câu trả lời của ông Gioan có cái gì ngộ nghĩnh không? Anh chị em có để không? Thứ nhất, câu trả lời thứ nhất là gì nào? Ông nói gì? Thứ nhất ông ấy người ta hỏi, ông là ai? Thì ông nói là gì ạ? Tôi không phải là Đấng Kitô, đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai người ta hỏi, vậy ông là gì? Ông có phải ông cho ông nói gì ạ? Ông nói sao ạ? Không phải. Thôi, thế thì ông có phải là ngôn sứ thì ông trả lời sao?
Không.
Thì ba câu trả lời đấy anh chị em có thấy nó càng lúc nó càng sao? Ngắn đi, đúng rồi. Thứ nhất nó càng lúc nó càng ngắn đi. Và ba câu trả lời như thế, ngộ nghĩnh thay, đều bắt đầu bằng chữ không. Người ta thấy ông Gioan thầy giả dễ thương và đáng kính, và người ta nghĩ là ông là chắc lớn lắm đó. Thì người ta nghĩ ông là chắc là Đức Kitô. Và anh chị em có biết không, ông ấy trả lời, tôi xin lỗi, mấy người nghĩ về tôi lớn quá, tôi không phải là Đức Kitô. Anh chị em tưởng rằng trả lời được câu tôi không phải là Đức Kitô là dễ ư? Nếu mà mình được là Đức Kitô thì thú vị quá đi chứ. Thế mà người ta nghĩ rằng ông có thể là Đức Kitô mà người ta hỏi ông nói tôi không phải, xin lỗi. Và những câu trả lời của Gioan đều là những câu trả lời phủ định. Tôi không phải, anh nghĩ tôi mà xin lỗi, không phải như vậy. Vậy ông có phải là Elia không? Bây giờ tôi hỏi anh chị em, ông Elia chết chưa? Lúc mà hỏi câu này thì ông Elia chết chưa? Chết rồi. Và người Do Thái buồn cười lắm, họ có một cái truyền thống ngộ nghĩnh, họ tin rằng ông Elia chưa chết rồi. Ông Elia được đưa lên trời, ồ có xe ngựa lửa gì đó đưa ông ấy lên, và người ta tin rằng ông Elia sẽ có một ngày trở lại. Và vì thế nên ở đây người ta hỏi ông Gioan là, này thế ông có phải là ông Elia, ông có phải là cái ông hồi xưa bây giờ ông trở lại không? Mà như thế cũng sang cái gì nhỉ? Elia, anh chị em đừng quên, là một ngôn sứ rất xịn của đạo Do Thái, rất nổi tiếng, bởi vì ông ấy đánh nhau với bao nhiêu trăm những ông của những thầy, vâng, của những tôn giáo khác ba đấy, và ông ấy chiến thắng, ông là thay, ông ấy làm mưa, làm hạn hán, ông làm đủ kiểu ấy đó, và ông ấy kinh khủng lắm. Và như thế mà Gioan được hỏi, thì ông có phải là Ia? Vợ nói dạ không. Và ông có phải là vị ngôn sứ không? Người Do Thái cũng tin là có một vị ngôn sứ sẽ đến, vị ngôn sứ này Chúa có hứa với ông Môi-sen là tôi sẽ đưa đến, sẽ khơi dậy một vị ngôn sứ ở giữa người, và giống như ông Môi-se. Thì người dân Do Thái vẫn cứ tin là có một ông ngôn sứ nào đó mà Thiên Chúa sẽ sai đến giống như ông Môi-se. Anh chị em biết Môi-se cũng là một người rất nổi tiếng. Tôi hỏi chị này xem, là hỏi Đức Giê-xu biến hình thì có hai người hiện ra nói chuyện với Đức Giê-xu biến hình là ai vậy?
Ông Elia với ông Môi-se.
Đấy, như vậy hai nhân vật này là lớn lắm. Hai nhân vật này rất lớn ạ. Một ông là đại diện về luật chăng? Một ông kia là đại diện về ngôn sứ. Và như thế anh chị em hỏi, ở đây ông có phải là vị ngôn sứ không? Hiểu ngầm là vị ngôn sứ giống như ông Môi-se, tức là lớn lắm. Và ông có phải là Elia không? Cũng là một ông rất lớn. Ông phải Đức Kitô cũng rất lớn. Cái kinh khủng của ông Gioan Tẩy Giả là ông đều trả lời rằng dạ thưa, tôi không phải là những người ấy. Ông ấy chưa bao giờ nhận vơ. Bởi vì nếu chỉ cần nhận vơ là ngon đấy, vâng, mà ông không nhận. Và như vậy ông Du luôn là trả lời bằng những câu không. Vâng, thế thì tôi đã hạch câu hỏi như thế để anh chị em hiểu rằng là cái ông Doan Tẩy Dạ, ông Doan đó là ông ấy rất là thành thực đấy, rất thành thật với mình. Ông không phải như thế thì ông nói như vậy thôi. Đấy rồi, như vậy anh chị em thấy là câu số 4 nhé. Câu 22 là một câu gặng hỏi. Khi ông ấy trả lời không như thế thì người ta hơi bực bội. Anh chị em có nhìn thấy câu 22 là câu bực bội không? Câu 22 nói thế này, họ liền nói với ông: ủa, hỏi gì cũng trả lời không hết á. Thế ông là ai? Ông là ai để chúng tôi còn đi trả lời cho mấy cái người mà cử chúng tôi đến? Chúng tôi, người ta cử chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem ông là ai, mà ông lại cứ nói không không như vậy. Mà ông cứ nói không vậy thì mình làm sao?
Thưa cha, ông Gioan là không phải Chúa Giêsu. Ông Gioan nói là có một người đứng trong đám đông mà không các anh chị mà mấy người không biết, chính là người đó. Còn tôi là dù tôi đứng trước nhưng mà tôi cũng là có người lớn hơn tôi đứng sau tôi không dám cúi xuống gửi dép cho Ngài.
Vâng, cảm ơn bà. Đấy, thế thì vâng, đấy, thế thì ở đây câu 22 là một câu gặng hỏi. Ông là ai để chúng tôi còn phải trả lời? Ông nói gì về chính mình? Ông cứ nói rõ cho tôi nghe. Và anh chị em có ngờ rằng là ông Gioan đã trả lời câu 23. Và anh chị em có thể tưởng tượng được ông ấy khiêm hạ như thế nào. Thay vì ông nói ông là thế này thế kia, ông ấy nói rằng tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Ông ấy chỉ nói rằng tôi là một cái tiếng kêu vậy. Tiếng người hô trong hoang địa. Hô cái gì vậy? Hô về mình ấy à? Không, tôi đâu có hô về mình. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Ông chỉ là hô người ta và mời gọi mọi người sửa đường cho thẳng. Giống như Isaiah trước đây đã nói, Isaiah chương 40 đó. Vâng, đấy. Thành ra anh chị em thấy cái câu 23 cũng cho thấy ông ấy tự nhận ông ấy là gì. Tôi mời ai đọc dùm tôi, lúc nãy đọc rồi, giờ đọc lại một tí. Chị đọc dùm được không ạ? Chương 1 câu 8 đến 9 á, chị. Chương 1 câu 8 đến 9, vâng, chị sẽ đọc xem. Ông Gioan, ông ấy nhận mình là ai? Câu này thì chắc không phải là ông nhận mình. Ai cũng phải được đọc ạ, vâng, ai cũng có quyền được đọc.
Ông không phải là ánh sáng, nhưng vâng, ông đến để làm chứng về ánh sáng.
Vâng.
Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Vâng, rồi như vậy chị tiếp tục đi ạ. Đấy, bây giờ câu này là khó hơn đấy. Chương 5 câu 33 đến 36, ông ấy nhận ông là ai? Cái này cũng không thật ra, cũng chẳng phải ông ấy nhận. Nhưng mà Thánh Gioan cho biết ông là ai, mà anh chị em thấy một chữ rất là ngộ nghĩnh. Ông không phải là ánh sáng, thế ông không là ánh sáng thì ông ấy là gì? Thì chúng ta đọc 5, 33, 36, anh chị em thấy có một cái định nghĩa rất ngộ nghĩnh về ông Gioan. Vâng.
Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.
Vâng, thế ở đây ông Gioan là được gọi, ông Gioan được coi là gì ạ?
Là ngọn đèn cháy sáng.
Vâng, ông không phải là ánh sáng mà ông là ngọn đèn. Cũng hay hay. Vâng. Vâng, cảm ơn chị. Tức là ông ấy nhận ông ngoại, và anh chị em biết là cái lời chứng của ông Gioan là quan trọng lắm đấy. Và Đức Giêsu cần cái lời chứng đấy. Đức Giêsu đến với dân của mình á, dân Israel á, mà Thiên Chúa biết rằng nếu mà mình không có lời chứng của Gioan thì người ta không biết đến mình đâu. Và Thiên Chúa đã muốn nhờ ông Gioan để làm chứng về điều ấy. Câu 25 anh chị em. Đấy, như vậy anh chị em thấy là câu 23 mình nói rồi, 24 á, đó. Thế thì cái câu 25 á lại cũng là một câu vặn hỏi lần thứ hai nữa. Họ hỏi rằng câu 25 là tại sao ông làm phép rửa? Nếu ông lúc nãy ông bảo ông không phải là Đấng Kitô, ông cũng không phải là Elia, ông không phải là ngôn sứ, thế tại sao ông lại có quyền gì? Chỉ có những người ý họ mới hỏi là nếu ông là Kitô thì ông mới quyền làm phép rửa. Ông là Elia hay là vị ngôn sứ đó, vĩ đại đó, thì ông mới quyền làm phép rửa. Tại sao ông không phải là như thế mà ông lại làm phép rửa? Thế thì ông Gioan đã trả lời bằng câu 26, 27. Và tôi muốn nói rằng trong câu 26, 27 chúng ta thấy khuôn mặt của Đức Giê-xu. Và câu hỏi của tôi là đâu là những nét của khuôn mặt đấy? Bây giờ mời, mời ai có thể đọc cho tôi câu 26 và 27 ạ? Câu 26, 27 và trả lời xem. Đọc
tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một đấng đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người.
Vâng, như thế là 26, 27. Vâng, thế thì ông có thể nói cho tôi biết đâu là cái người đấy chưa rõ tên, chưa nói tên, nhưng đâu là những cái nét của cái người mà ông Gioan ông ấy làm phép, ông ấy làm chứng ấy, là nét gì, có những nét gì?
Dạ, ông ấy là người khiêm, rất là khiêm tốn.
Ai khiêm tốn ạ?
Dạ, ông Gioan ạ.
Không, đang hỏi là khuôn mặt của cái người mà ông làm chứng rồi, chứ không phải là khuôn mặt của ông Gioan.
Tại vì ông Gioan thì ông ấy khê khiêm tốn mà không nhận về mình những cái gì là của người
khác. Vâng, như vậy, vâng, cảm ơn ạ. Như vậy có ai còn có một câu trả lời, câu trả lời không ạ? Tức là khuôn mặt là khuôn mặt đó, thì tôi muốn hỏi là khuôn mặt của Đức Giê-xu.
Thưa cha, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
Vậy thì sao? Vậy thì cái nét nào là cái nét ở khuôn mặt của vị này?
Dạ, một vị Thiên Chúa. Thưa cha đang hỏi sao ạ?
Chị có gì hiểu câu hỏi của tôi không ạ? Gioan trả lời bằng cách nói lên về một cái vị nào khác. Ở trong câu 26, 27 ông nói về một vị nào khác. Thì tôi hỏi là cái vị đấy có những cái nét nào? À, có những nét nào? Vâng, rồi.
Nét của khuôn mặt Chúa. Chúa đồng hóa Chúa với loài người và sống giữa loài người.
Vâng.
Chúa là đấng cao trọng.
À, cao trọng. Mà chị dựa vào đâu để nói chữ cao trọng ấy? Câu ấy hay
là...
hơi hay đấy.
Tôi không đáng cởi quai dép cho người.
Đúng rồi, như vậy tôi ít nhất là chị đã trả lời được đúng 50% rồi đấy. Tức là cái người đấy, cái người mà đời sắp đến ấy, là cái người là cao trọng. Bởi vì đối với người Do Thái đấy, dép với chân là những cái chỗ dơ dáy. Đấy, thế thì bây giờ mà ông này, ông bảo rằng tôi không đáng để cởi quai dép, không đáng làm đầy tớ đấy. Việt Nam mình cũng hay nói là sách dép, đại khái như vậy. Không đáng cởi quai dép cho người là ông Gioan. Ông ấy tự nhận mình là cái ông kia lớn hơn, cao trọng hơn mình. Nếu không xứng đáng vậy, cái khuôn mặt kia là một người rất cao trọng. Có ai để ý? Vâng, xin mời thêm ạ. Còn...
Dạ, ông Gioan cũng giới thiệu cái nét của vị đó là người đến sau tôi.
À, chính xác. Đấy, đến sau tôi. Như vậy, ý đến sau tôi ở đây anh chị em có biết nghĩa là gì không? Là gì không ạ? Đến sau tôi nghĩa là gì ạ? Ở sinh sau ạ, sinh sau tôi. Vâng, đúng như thế, tôi đồng ý với anh. Thứ nhất là người đến sau tôi, nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà lại cao trọng hơn tôi. Rồi, chị muốn thêm một ý không? Vâng.
Cha, ý con cũng vậy. Thì gương mặt của Chúa Giê-xu là, ông Gioan nói là hiện tại là đã xuất hiện, đứng giữa mọi người, là đồng hóa với con người. Rồi cái câu 27 thì là cái câu mà không xứng đáng cởi dép cho người.
Rồi.
Thì là ý nói là cái đấng đến sau tôi là rất là cao trọng, rất là uy quyền.
Nhưng mà chị đã thêm một ý mới rất hay đó. Ý đầu của chị là mới đó. Chị nói được là cái đấng nó đã đến rồi, đấng nó đang đứng giữa ông á. Đấy, cái ý là hơi mới á. Vâng, mời chị.
Thưa cha, con thêm là mà các ông không biết.
Dạ, tức là đứng ở giữa ông rồi, mà đứng rất cao trọng mà các ông lại không thấy, lại thấy ông như bình thường. Vâng, tức là, nhưng mà tôi hỏi chị một câu mà chị trả lời được là chị tài lắm. Đứng ấy, đứng giữa các ông mà các ông không biết. Câu hỏi, Gioan có biết không?
Gioan biết, Gioan mới làm chứng à?
Có biết chưa ạ? Có biết chưa ạ? Vậy giỏi lắm, tôi rất cảm ơn vì câu trả lời rất nhanh như vậy. Gioan biết rồi ạ. À, nhưng mà hỏi thêm chị cái cho nó trọn vẹn. Gioan biết đấng đó lúc từ lúc nào? Biết cái biết đấng mà đấng cao trọng hơn ông mà rồi không xứng đáng rồi. Biết từ lúc nào ạ?
Khi ở trong giọt đăng mà khi mà
từ lúc nào, từ lúc nào?
Lúc mà rửa tội.
À,
lúc
ai rửa tội cho ai?
Gioan rửa tội cho
Chúa Giêsu. Rửa tội. Lúc Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu thì Gioan mới hiểu, ôi ông này nè. Trời ơi, lúc nãy ông đứng ông xếp hàng đâu có biết gì đâu. Tưởng ông người nào á? Chính lúc Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu thì Gioan mới thấy, trước đó không thấy. Tôi mời cha, mời con này. Xin đọc dùm tôi chương 1 câu 32. Vâng.
Ông Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người.
Vâng, đấy, tức là chính cái lúc đó thì ông ấy bắt đầu biết, chứ hai lần ông cứ nói ông không biết. Nhưng mà lúc ấy ông chưa có làm phép rửa thì ông không biết. Cảm ơn. Vâng, như vậy câu 25 là cũng được đấy, anh chị em trả lời khá đấy. À, hỏi thêm rồi.
Cái câu 26, 27 là sau câu 32. Nhưng mà cái câu 32 với câu 36 thì chừng đó ông Gioan mới thấy được thần khí từ xuống trên Chúa Giêsu.
Hiểu, ông ấy kể sau thôi ạ. Ông ấy kể sau thôi ạ. Chứ thật ra là lúc mà người ta đem người đến điều tra thì lúc đấy ông ấy đã coi như là đã chịu phép, đã biết rồi. Vâng, đã biết rồi. Bởi vì khi ông nói người đến sau tôi không dám gọi dép đó thì coi như là ông ấy, nhất là ông nói có một vị đứng giữa ông ấy, ông không biết đâu. Mà nếu ông Gioan cũng không biết thì ai biết đây. Rồi được, rồi.
Cha, theo cái tin mừng của Thánh Luca đó, chương 7 á, từ câu 18 tới câu 2, câu 30 á, thì
Luca
ông đã sai.
Luca chương 7 hả?
Chương rồi. 7.
Câu 10 mấy ạ? À,
dạ, rồi. Từ câu 18 xuống,
rồi.
Xuống tới câu 30. Thì ông Gioan đã cử người đến hỏi môn đệ của ông á, đến hỏi Chúa Giêsu là ông có phải là Đấng Kitô không? Thì như vậy
thì là ông lại nghi ngờ, có phải không?
Dạ, đúng rồi. Nhưng mà lúc đó là Đức Chúa Giêsu đã làm những cái dấu lạ để chữa bệnh cho người bệnh tật rồi cha. Thì như vậy, nhưng mà trong cái tin mừng trước thì lại nói rằng khi ông Gioan bị bắt thì Đức Chúa Giêsu mới bắt đầu cuộc đời rao giảng.
Vâng.
Thì con không
tức
hiểu.
Tức là như thế này, tức là cụ thể là ông Gioan, ông ấy ở đây nè, ông ấy có sai hai môn đệ, không phải là hai người môn đệ, và sai đến để hỏi Đức Giêsu xem là Đức Giêsu có thật là đấng phải đến hay không, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác. Như vậy có vẻ như Gioan Tẩy Giả bắt đầu nghi ngờ. Thế người ta hay nói cái chuyện nghi ngờ là vì thế này, là ông Gioan Tẩy Giả, nếu mà chị đọc trong tin mừng Gioan á, thì chị sẽ thấy rằng, à đúng rồi, nên lật cái coi, là sẽ thấy rằng là ông Gioan Tẩy Giả nghĩ rằng Đức Giêsu mà đến á, thì Đức Giêsu sẽ là một người rất kinh khủng, một người đến để phán xét người khác, và một người đến để đấy, và như vậy là trừng phạt á. Đấy, anh chị em thấy đây cái câu đấy. Thí dụ, xin mời anh chị em trả lời câu hỏi này thì là khó, nên phải lấy Luca chương 3 này. Anh chị em thử nhìn xem là cái ông Gioan Tẩy Giả này, ông ấy nghĩ rằng khi mà đấng cứu thế đến, đấng Mêsia đến, thì đấng Mêsia là khuôn mặt như thế nào? Là khuôn mặt kinh khủng. Đấy, tôi xin anh chị em thấy chương 3 câu 7 chưa? Luca chương 3 câu 7. Và vì thế nên, đấy, rồi thứ nhất là ông ấy nghĩ Đức Giêsu là kinh khủng lắm, chứ không phải hiền lành đâu. Đám đông dân chúng kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa. Thấy chưa? Ông Gioan mới nói với họ, nòi rắn độc kia ai chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ sắp giáng xuống. Đối với ông ấy là Đức Giêsu khi đến thì sẽ giáng xuống một cơn thịnh nộ. Và vậy thôi. Và ông nói với người ta rằng này, lo ăn ăn hối cải đi. Và ông nói như thế này cũng ghê lắm này. Câu số 9 này, ghê này anh chị em. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, cây nào mà không sinh trái bị chặt đi quăng vào lửa. Đấy, như thế là anh chị em thấy là đối với ông Gioan là đấng sắp đến là cây căng thẳng. Đó là câu 9 nha. Thêm câu nữa nha. Thêm một câu nữa, đó là câu 17. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, thóc lép bỏ vào lửa không hề tắt. Như vậy là đối với ông ấy là khuôn mặt của đấng cứu thế là rất kinh khủng. Và Đức Giêsu khi đến thì hiền quá, hiền quá. Và ông biểu trời sao kỳ vậy ta, sao mình nghĩ là đấng cứu thế đến phải dữ dội, nó phải tẩy sạch mấy anh nào mà tội lỗi là phải nghĩa là hủy diệt hết, phải thế này thế kia, phải phán xét, mà tại sao ngày đến như vậy? Thầy nó có cảm tưởng như là ông ấy, đức tin của ông ấy, cái niềm tin của ông đã có vào Đức Giêsu hơi bị lung lay. Ông biểu sao ông hồi xưa mình tưởng là ghê, làm sao giờ ông hiền dữ vậy? Đấy, ông ấy đến. Và anh chị em, cái câu của chị là chương 9 ấy, Đức Giêsu mới chương 9 phải không ạ? Đấy, này cái chỗ đúng là chương 7, thì Đức Giêsu mới trả lời thế nào? Bởi vì ông ấy cứ nghĩ rằng Đức Giêsu phải là làm vương làm tướng, phải làm chuyện kinh khủng. Đấy, nên Đức Giêsu đã trả lời như thế này, anh chị em nghe có được không? Luca chương 7 câu 22. Đức Giêsu nói, trời ơi, làm gì mà rìu chặt gốc cây, làm gì mà dữ dội vậy, làm gì mà nia rồi bỏ vô lửa, thế nào, làm gì mà nòi rắn độc kia trốn. Ông Chúa Giêsu trả lời thế này, mấy anh đến hỏi tôi hả, là tôi có phải là người phải đến không, tôi chả. Thì Đức Giêsu nói, về nói cho ông thầy và anh nghe nè, câu 22 nè, các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe tôi làm nè. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe loan báo tin mừng. Phúc thay người nào đấy, thế kệ tôi hả, tôi là cái đấng đến, nhưng mà tôi không đến theo kiểu như ông thầy của anh nghĩ, tôi đến kiểu khác đấy. Vâng, thế vậy rõ không ạ? Hơi rõ. Vâng, cảm ơn chị. Đấy, như vậy chị, tôi nào đến hết câu 5 rồi nha. Vâng, chị ơi, cái này phải nhanh hơn chứ không thì sợ trễ giờ. À đúng rồi, trễ giờ rồi. Vâng, anh chị em ơi, ai đọc dùm tôi câu Công vụ 18:25 ạ. Công vụ 18, sách Tông đồ Công vụ, chương 18 câu 25. Chương 18 câu 25. Em mà anh chị em thử đọc cái này rồi xem nha, xem có cái chữ gì ngộ nghĩnh trong cái câu 18:25 không nha.
Ông đã được học đạo Chúa với tâm hồn nồng nhiệt. Ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Tuy rằng ông không chỉ biết có phép rửa của ông Gioan.
À, ông đó là ai vậy ta? Ông là ai vậy ạ? Ông Phaolô hả?
Phaolô.
Apollo. Thì đọc câu cuối rõ rõ cho bà con nghe coi, câu cuối mới đọc lẹo quá.
Ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan.
Tuy rằng, câu quan trọng anh chị em. Như vậy cái ông Apollo, ông ấy tuy rằng ông chỉ biết phép rửa của ông Gioan đó. Và như vậy là sau khi Đức Giêsu phục sinh rồi á, mà có một ông rất nổi tiếng mà ông nói tôi chỉ biết có phép rửa của ông Gioan thôi. Rồi anh hỏi anh này xem tại sao lại ai là người làm phép rửa của ông Gioan, ai là người làm biết phép rửa của ông Gioan, thì ai là người rửa tội cho cái ông Apollo á?
Gioan.
Dở quá, ông chết từ cái đời nào rồi.
Đâu không, chắc có nghĩa là
có đúng không ạ?
Chắc
ai phép rửa của ông Gioan, ai rửa tội cho cái ông Apollo vậy? Ai rửa cho ông Apollo theo cái câu vừa rồi? Ông Apollo chỉ biết phép rửa của ông Gioan, vậy ai là người ban phép rửa cho ông ta? Chết rồi,
chắc là môn đệ của Gioan.
Chết từ lâu rồi chứ, Chúa chết trước Chúa Giêsu mà, cái này là sau Chúa Giêsu phục sinh. Vậy ai vậy? Trả lời lại cho tự tin lên quá. Ai vậy?
Thưa cha, chắc con nghĩ là
gì ạ?
Các tông đồ chứ.
Nói đúng rồi, sợ quá cái nói xài chặt cái nhìn. Nói lại cái chặt lết, nói lại câu lúc nãy đi, câu trước là đúng rồi ạ. Là ai ạ?
Là môn đệ của Gioan.
Đúng rồi, đúng như vậy. Ông Gioan ông mới chết mà môn đệ ông mới còn. Ở đây tôi chỉ hỏi như vậy, anh chị em thấy cái học này cũng vui ghê. Tức là chỉ nhắc anh chị em rằng ông Gioan ông mới chết rồi. Ông bị ở tù, chặt đầu ông chết. Mà môn đệ ông vẫn tiếp tục làm phép rửa. Mà nói đi phép rửa thầy tôi nè. Đấy thế này khác. Và ở đây tôi mới hạch câu hỏi với các bạn là ngay cả vào thời của viết phúc âm này, e rằng ông Gioan vẫn còn môn đệ. Và những môn đệ của ông Gioan rất tự hào. Rất tự hào về chuyện gì anh chị em biết rồi phải không? Tự hào là thầy của tôi đó, rửa ông Giêsu đó. Thầy của tôi là trên cơ đấy. Chắc. Vậy thôi. Và vì thế nên có rất nhiều người vẫn chạy theo phép rửa của Gioan ấy, chứ làm gì mà biết những phép rửa khác. Đấy, thành ra phép rửa nhân danh Đức Giêsu rồi chưa? Đó, rồi, như vậy anh chị em hiểu rồi phải không? Rồi, thế xin cho một người đọc cho tôi Công vụ chương 19 câu 3 đến 4. Công vụ chương 19 3 4, anh chị em cũng thấy cùng một ý lúc nãy và rõ hơn.
Ông hỏi họ: "Vậy anh em đã được chiều phép rửa nào?" Họ đáp: "Phép rửa của ông Gioan." Ông Phaolô nói: "Ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu."
Vâng, đấy, như vậy anh chị em thấy không? Đấy, mà chị có đoán rằng cái câu hỏi này nó xảy ra ở đâu không? Là cái người mà nói tôi chỉ phép rửa của ông Gioan thì là vùng nào vậy?
Epheso,
à, cái vùng Epheso mà người ta nghi là cũng là vùng của cuốn phúc âm thứ tư này. Vùng Epheso, những người ở đấy vẫn biết một cái phép rửa của ông Gioan. Như vậy ông Gioan rất mạnh, ông chết rồi mà môn đệ ông vẫn tiếp tục làm. Đến độ vào đây hỏi anh chưa phép rửa chưa? Dạ rồi. Phép rửa gì vậy? Dạ phép rửa của ông Gioan. Người ta chỉ biết như thế thôi. Đó, và như thế là môn đệ của ông rất là mạnh. Thế là tôi hỏi các bạn, anh chị em một câu rất quá dễ. Theo ý anh chị em, ảnh hưởng của ông Gioan sau này có cùng, có mạnh không? Vậy chỉ là trả lời xong rồi. Câu số 7 chắc dễ, chắc không cần phải trả lời. Có một vị đang ở giữa các ông mà ông không biết. Đấy. Và ông Gioan sau này cũng nhận mình không biết. Khi nào Gioan mới nhận biết? Lúc nãy có người trả lời rồi. Lúc chịu phép, ban phép rửa. Rồi, thôi mà cố một tí ạ, cố một tí câu 1, 15 hay 30. Gioan 1, 15, mời ông ạ, mời ông. Gioan, đây, Gioan 1, 15, và ông sẽ đọc Gioan 1, 30. Vâng. Gioan 1, 15, câu hỏi của tôi là nhỉ, hai câu này, hai cái câu sắp nghe đọc đây, có khó hiểu không? À, và nó là cái gì vậy? Đấy, rồi.
Yeah. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi.
Đó, rồi, như vậy thì để ý muốn cái câu thôi. Người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi vì có trước tôi. Rồi, vâng, xin mời ông đọc câu tiếp để sau đó mới đặt câu hỏi được chứ. Đó là câu gần 30. Vâng.
Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi.
Ồ, giống gì chàng nhau á. Thế tôi hỏi ông vậy, thế ông đọc thấy ông có hiểu lấy cái câu về chỉ đến sau tôi là có trước tôi nghĩa là cái gì ạ? Vậy ông có nghĩ là như vậy định nói về cái gì không? Có thấy
nói
có
đấng ngôi lời ngay từ ban đầu đã có rồi đâu.
Đúng rồi, ngôi lời làm sao thì có vẻ đúng rồi, nói
lúc khởi đầu đã có ngôi lời.
Như vậy tại sao cái câu có nghĩa là gì? Người có sau
là Chúa đến... là gốc tích Thiên Chúa thần linh, người ta Chúa có trước.
À, có trước, đâu đọc cái câu vừa rồi có chữ có trước không ạ?
Lúc khởi đầu đã có ngôi lời.
Không, cái câu 1:15 có chữ có trước không ạ? Vâng. Để xem nhé, đó. Đó, mới là quan trọng. Có chữ có trước hay câu 1:15 hay 1:30 cũng được. Rồi.
Người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi.
Như vậy có chữ có trước. Đến sau tôi là vì nghĩa là gì? Nhỏ tuổi hơn tôi. À, nhưng mà lại có trước tôi, đồng ý. Có trước tôi là vì ông trả lời chính xác. Vì sao ông đọc cái câu ngôi lời? Vâng, vì cái người đấy.
Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa.
Và ngôi lời là
Đấng Giêsu.
Và vâng, đấy là ngôi lời Đấng Giêsu. Vậy là có trước. Vâng, ông trả lời đúng rồi, tức là như vậy trong cái câu 1:15 và 1:30 coi vậy chứ nói lên cái việc là Đức Giêsu khi làm người, nhưng mà trước khi làm người thì ngài đã, người danh từ chuyên môn gọi là tiền hữu, đã hiện hữu từ trước khi làm người, chứ không phải khi làm người thì mới bắt đầu có. Thành ra ông Gioan ở đây nói một câu này, hoặc là đúng sau này giáo hội tin như vậy đó. Tức là Đức Giêsu làm người, nhưng trước khi làm người thì ngài đã là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa và ở với Thiên Chúa. Thôi như vậy được rồi anh chị em.
Luca 7 đó cha.
À, Luca chương 7 lúc nãy có người hỏi rồi đó nghe.
Không phải, phải ở cái khúc dưới là.
Khúc dưới
là
sao?
Là lắc léo đó. Trong số phàm nhân đã đọc lòng mẹ, không
rồi,
ai
rồi.
Cao trọng hơn ông
Gioan.
Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn
dạ.
Cao trọng hơn ông.
Chương Luca chương 7 câu mấy ấy nhỉ?
Câu 28.
À 28 rồi. À, thật ra cũng không là cũng là lát léo nhưng mà cũng đây như vậy thôi, trả lời liền ngắn ngắn thôi. Thứ nhất là câu 28 nè, tôi bảo các người trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Lọt lòng mẹ tức là người ấy mà. Trong số mọi người trên ở đời này không có ai cao trọng hơn Gioan. Không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tại sao ông Gioan lại quan trọng lại cao trọng đó? Là bởi vì ông ấy được một cái ơn mà nhiều người không có được. Đó là ông ấy trở nên người mà chỉ cho người Do Thái biết đâu ai là đấng Kitô, ai là đấng cứu độ. Chính ông là người chỉ. Mấy ông ngôn sứ khác trước đây ấy, là nói không là nói là thì sẽ có đấng cứu độ. Nhưng mấy ông đâu có không được gặp mà không được chỉ. Ông là người được chỉ. Và thứ hai ông ấy như tôi có nói với anh chị em lúc nãy, đó là ông ấy cao trọng bởi vì ông ấy dễ thương quá. Vì ông ấy quá khiêm hạ. Ông ấy nó buồn cười vậy. Cái người ông ấy trở nên cao trọng chính vì ông ấy tự xóa mình đi mà ông thành cao trọng. Và ông hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc làm chứng cho đấng kia. Nhưng mà như vậy là anh chị, à thôi bây giờ câu này thì sang hơn. Hỏi tại sao ông Gioan lại là một người cao trọng? Thưa vì ông ấy là cái bản lề. Ông ấy là cái bản lề. Ông ấy là cao điểm của cựu ước. Nếu mà tính về cựu ước thì ông là cái một ngôn sứ ở cựu ước, và ông chính ông là người bao nhiêu ngôn sứ liên tiên báo về Đức Giêsu thì ông cũng là một người trong cựu ước. Và ông bảo không, mấy ông liên báo tôi chỉ cho, đây là ông này nè, đấy, thế thì là ông ấy hơn hẳn tất cả những ngôn sứ khác. Rồi bây giờ câu tuy nhiên nè, đấy, như vậy là có lẽ là tính về phía trước á, thì ông ấy là tuyệt vời. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông, thì dĩ nhiên ở đây là muốn tính về phía sau ấy. À, phía sau nhưng mà như thế này, tức là trong nước Thiên Chúa còn cao trọng, nếu mà ông Gioan mà mình không có tính ông ấy như là một cái người mà thuộc về Đức Giêsu, thuộc về nước trời, thì đúng ông ấy là không bằng. Nhưng mà thật ra thì ai cũng biết là ông ấy giới thiệu Đức Giêsu và ông cũng thuộc về nước trời đấy. Nhưng mà nếu mà giả như mà mình tính ông ấy không về sau á, mà tính về trước, thì ông vẫn có lẽ là thuộc về cựu ước thôi. Bây giờ nếu mà ông về nước trời thì cái người bé nhất, người kém nhất còn cao trọng hơn ông, bởi vì người ấy được cứu độ bởi Đức Giêsu, bởi máu Đức Giêsu. Dĩ nhiên là ông Gioan thì anh chị em biết ông ấy chết trước Đức Giêsu. Đấy. Vâng, ở đây thì tôi xem cái bản dịch này có đề như thế nào. Đây, họ viết như thế này, ở chắc cũng giống ý tôi mới nói. Phàm nhân không ai cao trọng hơn ông. Chấm. Tuy nhiên ông Gioan Tẩy Giả thuộc thời cựu ước. Đấy. Ông là cái người bản lề, ở đây nói là đứng trước cái ngưỡng cửa. Lúc nãy tôi nói bản lề, ở đây nói ngưỡng cửa. Đấy. Vì thế của cái ơn cứu độ mới, Đức Giêsu đem đến cái cứu độ mới, thì ông đang đứng ở cái bản lề, đứng ở ngay cái chuyển thời gian, chuyển tiếp. Và với cái tư cách là cái người đứng ở chuyển tiếp như thế, bởi vì đấy lúc đấy Đức Giêsu chưa phục sinh, Đức Giêsu cũng chưa đi giảng, Chúa Giêsu chưa chết, chưa phục sinh tất cả, thì ông như thế thì cái người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa cao trọng hơn ông. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nước Thiên Chúa sau này khi Đức Giêsu mở ra một nhiệm cục mới đó, thì những điều đó vượt lên hoàn toàn trên cựu ước. Cảm ơn.